Tiếp thiền sư Trung Hoa trong cái buổi học Phật pháp kỳ tu học của đầu tháng 10. Tất cả chúng ta học thiền sư Đặng Ẩn Phong. Đây là một thiền sư rất là nổi tiếng về cái mặt hội đạo cũng như thần thông, nên là được ghi lại trong sử. Thiền sư Ẩn Phong thật là Đặng Ẩn Phong, bởi vì ngài là họ Đặng. Ẩn Phong có thể là cái pháp danh. Sư họ Đặng, quê ở Thiền Võ, Phước Kiến. Trước sư đến tham vấn Mã Tổ, chưa nhận được huyền áo. Sư lại đến Thạch Đầu, đôi ba phen, vẫn không thấy đạo. Là ngày trước thì ngài đã đến tham vấn Mã Tổ, nhưng mà chưa có nhận ra được cái chỗ huyền áo. Huyền áo tức là cái áo, thường người ta dùng cái chữ áo là ảo, hay người ta là ảo diệu đó. Mà cái áo cũng là cái chỗ cái quyền cơ bên trong. Quyền tức là cái chỗ mà nó sâu kín, chứ không phải là quyền thoại hay là quyền quạt, mà gọi là cái chỗ sâu kín. Bởi vì thường những cái bậc ngày xưa, mà những cái người chân tu đó, là họ thường họ tu học tham vấn chỉ cốt cầu giác ngộ giải thoát. Mà muốn giác ngộ giải thoát đó là phải sáng được tâm. Khi mà sáng được tâm đó thì lúc bây giờ đó thì ngài các vị mới có thể tự yên tu được. Thì cái tâm đó là cái chỗ nó quyền ảo hay là quyền áo, đó là nó sâu thẳm bên trong, hay là cái cội nguồn của cái người tu học của chúng ta. Cội nguồn tức nguồn cội, tức là cái gốc á. À, người tu là lấy tâm làm gốc. Cho nên là khi mà đi tham vấn đến Mã Tổ thì vẫn chưa có nhận được. Mã Tổ là một bậc tông sư, nhưng mà đến tham vấn lần đầu cũng chưa có hội được. Bởi vì cái sự giác ngộ không phải từ nơi một vị thầy không, mà cũng phải từ nơi đệ tử nữa. Giống như cái nhân duyên của người đệ tử nó chín mùi rồi, thì cùng một lúc gặp một cái nhân duyên của một vị thầy, khi cái nhân duyên hai cái nó hội đủ thì người đó mới có thể giác ngộ. Cho nên mình không thể nói là cái người vị thầy đó là giỏi, có thể gặp ai cũng có thể khai thị được, nhưng mà nó phải là đủ một cái nhân duyên. Giống như thời Phật còn tại thế thì có nhiều vị đến nơi Đức Phật không có giác ngộ, nhưng mà sau gặp ngài Xá Lợi Phất hay một Kiền Liên lại giác ngộ. Đó là cái nhân duyên. Thì sư lại đến Thạch Đầu đôi ba phen thì vẫn không thấy đạo luôn. Đó là đến Thạch Đầu hai ba phen vẫn chưa thấy đạo nữa. Thì như vậy đó là cái trọng trách của cái người học của chúng ta, là phải kháng cho nó tới, tâm nó phải cho nó thuần thục, mới đủ cái nhân duyên được. Lúc ở chỗ thạch đầu thì sư mới hỏi: làm sao mà được hồi đạo? Đây là thạch đầu, tức là ngài Huy Thiên thạch đầu đó. Thì ngài hỏi là làm sao mà được hồi đạo. Thì thạch đầu mới bảo: ta cũng chẳng hồi đạo. Thật ra thì quý vị phải biết thêm một chuyện, ngài Đặng Ứng Phong đó là ngài không có phải là, ví dụ như không phải từ nhỏ đến lớn mà chưa có hiểu đạo. Giống như quý vị từ nhỏ đến lớn mình học rất nhiều Phật Pháp, nghe rất nhiều kinh, nhưng mà để hội đạo đó là không có phải là học hiểu như chúng ta, mà hội đạo là phải giác ngộ được tâm Phật của mình, đây mới gọi là hội đạo. Còn mà chưa có hội đạo thì cái đó mình chỉ là học hiểu đạo thôi. Còn cái chữ hội ở đây tức là cái sự giác ngộ được đạo lý, hai cái khác nhau. Học đạo hiểu đạo mà giác ngộ đạo là hai cái phần. Cho nên ngài mới hỏi là làm sao được hội đạo. Thì thạch đầu mới bảo: ta cũng chẳng hội đạo. Thường thường là cái quan điểm mình làm sao mà giác ngộ, hỏi thầy: thưa thầy làm sao được giác ngộ? Ngài nói: ta cũng chẳng giác ngộ. Thì như vậy lời của ngài thạch đầu đó là đúng hay chẳng đúng? Đúng, đúng không? Bởi vì thường thường á, là đạo không phải là cái mà chúng ta có thể mà chúng ta hội được. Bởi vì đạo là ở trong lòng của chúng ta, nó không có phải là nó là ở bên ngoài. Cho nên nếu mà quý vị muốn hội đạo đó thì lại là chẳng thể hội đạo, thì thực sự mình mới hội đạo. Và mới nói là cái tinh thần của nhà thiền đó là nó vượt hết tất cả những tình chấp và những cái thuộc về thế gian. Ví dụ như thế gian đó là chúng ta có thể hiểu được, nắm được, bắt được, lấy được. Nhưng mà đạo thì không thể nắm được, hiểu được, lấy được. Bởi vì những cái mà chúng ta nắm được á, là nó đều thuộc về tướng. Những cái mà chúng ta có thể thấy được, nó đều là đối tượng của chúng ta. Mà cái mà nắm, thí dụ như bây giờ cái tay của quý vị nắm một cái ly, thì cái ly này đó là không phải là mình rồi. Rồi mình thấy được một hiện tượng thì cái hiện tượng đó ngoài mình. Mình hiểu được một hiện tượng thì cái hiểu đó nó thuộc về đối tượng cho chúng ta hiểu. Ví dụ như mình hiểu, tôi hiểu cái này, tôi hiểu cái kia, tôi biết làm cái này, tôi biết làm cái kia, thì tất cả những cái mình biết đó nó đều là cái bên ngoài cả. Mà lâu nay cái người học của mình nó thường thường ấn định đạo là một cái gì đó mà chúng ta có thể hiểu và nắm được, thì vô tình mình cho đạo là nó thuộc về tướng, có tướng, hay đạo là cái đối tượng. Chính vì vậy đó là chúng ta không thể nào hội đạo được. Các vị nói hội mà lại không có chỗ hội, bởi vì đạo không phải là cái tướng để cho chúng ta hội, không phải là cái vật để cho chúng ta thấy và chúng ta nắm được. Thì như vậy đó mới thấy được tánh không của các pháp, mới thấy được tâm không. Cho nên quý vị phải hiểu thêm chuyện nữa, tâm không không phải là trong tâm của chúng ta nó không có gì hết, gọi là tâm không. Mình cứ mường tượng là mình có một cái tâm, nhưng bởi vì cái tâm này nó không có tướng. Nhưng mà thật ra nói tâm không là không còn có bất cứ một cái thứ tâm nào hết. Dù cho mình có khái niệm là cái tâm của mình đó là nó rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng, cái tâm này là có tướng hay là không tướng. Bây giờ quý vị cứ nghĩ một cái chuyện nè, bây giờ nói cái tâm đó là có tướng là sai, nhưng mà cái tâm không tướng là đúng hay sai? Cũng sai luôn, bởi vì có tướng và không tướng là đối đãi. Cho nên mình nói ô tâm mình không tướng, tâm tôi nó không tướng. Cho nên chính vì vậy đó là đa phần những cái người học thiền của chúng ta chết ở cái chỗ tâm nó không tướng. Tâm có tướng thì không chết, nhưng mà tâm không tướng thì chết. Mình cứ nghĩ là tâm mình không tướng thì nó phải là rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng, và thường thấy, thường nghe, thường hiểu, thường biết. Nhưng thật ra cái đã nói là không tâm thì nó là không còn có một cái tâm nào hết. Đây mới gọi là không tâm. Mà hai cái từ là vô tâm. Vô tâm tức là nó không còn có một cái tâm nào hết. Vô là không, mà không tâm tức đã không tâm, thì nghĩa là không còn có tâm nào hết. Thiện ác, tốt xấu, tịnh chẳng tịnh, nó đều không hết. Thì như vậy đó là mình lấy gì bám? Cho nên trong Bích Nhâm Lục á, là ngài Tước Đậu ngài nói đó là giống như con mũi đậu vào trong sắt, không có một cái gì nó bám. Nên trong sắt làm sao mà nó đâm lủng được? Không có. Thì chính cái chỗ này đó mới là cái chỗ chơi vơi, quý vị mới rớt xuống cái hố thẳm. Tức là giống như mình, cái người rớt xuống hố thẳm vậy đó, là nó không có một cái chỗ nào cho quý vị bám được. Thường thường mình tu á, là ví dụ như quý vị ngồi đó thiền á, bắt đầu là quý vị ngồi là quý vị mình phải bám cho vào cái tâm nó an, là cái chỗ cái yên tĩnh là quý vị bám. Vậy quý vị đâu có rớt vào trong cái hố sâu vực thẳm đâu. Người tu thiền phải thật sự phải rớt vào trong hố sâu vực thẳm. Tức là nó không còn có một cái gì để mà nó nương tựa, mà mình đang chơi vơi giữa không trung. Mới nói là mặt nhật giữa không trung. Quý vị thấy mặt nhật nó có chỗ nào bám không? Không có chỗ nào bám mà vẫn sáng soi. Nó phải như vậy đó. Chơi vơi tức là nó không có một cái quan điểm, không có một cái chỗ nào mà cho chúng ta có thể là gá. Thường thường á, mình nói á, à, mình không có gá vào cái sự tướng, nhưng mà quý vị thường gá vào cái chỗ vô tướng. Luôn luôn là như vậy. Bởi vì nếu mà quý vị không có chỗ gá là quý vị không yên tâm. Như vậy mình còn phải có cái gì chứ, chẳng lẽ mình không có cái gì. Mà giả lại cái quý vị còn có cái quan điểm vậy nè, nói là à, Đức Phật là chứng tam minh lục thông, mà phải có sáng suốt thấy này thấy kia. Tại sao mình không thấy gì hết? Trên cảm giác mình sợ. Bởi vì mình thật sự mình chưa có thật sự buông. Bữa nào cái gì thử buông thử, giống như mình rớt vào cái hố sâu vực thẳm, không còn có cái chỗ nào mà chúng ta nương tựa, có tâm không tâm, cần có điểm tựa không có điểm tựa, cái gì phủi sạch hết. Tự nhiên lúc lúc bây giờ đó thì mình mới thật sự là mình nghỉ ngơi thật sự, nhẹ nhàng thật sự. Nhẹ nhàng tức là mình không còn có một cái gì gọi là nắm bắt lấy bỏ, là kéo giữ gì hết. Tâm mình nó thật sự lúc bây giờ mới gọi là trong sáng được. Cho nên nó nếu mà đạo mà còn một chút để cho chúng ta có thể hội chúng ta giữ, thì chúng ta hoàn toàn không thấy đạo. Cho nên cái chỗ này mới thực sự mà học đến cái chỗ này đó, thì cái kinh Bát Nhã đó còn ở dưới một bậc, mới gọi là tối thượng thừa. Cho nên kinh Bát Nhã đó là chỉ là gọi là đại thừa Phật giáo thôi. Mà tu thiền á gọi là tối thượng thừa, nó vượt hơn cái chỗ đó. Nó kinh khủng như vậy. Ví dụ như Bát Nhã nói không chứng diệt cũng không đắc, nói y kinh Bát Nhã là mình không chứng không đắc. Nhưng mà ở cái trạng thái tâm này, nó không nói cái chỗ chứng và không chứng ở trong này, đắc và không đắc trong này, nó cũng là vượt qua ngoài hai bên. Ví dụ như bây giờ nó Bát Nhã thì nói là không chứng, thì nó đối với cái chứng mà nói là không chứng thôi, thì nó cũng thuộc về pháp thế gian. Cho nên nói tinh thần của Bát Nhã vẫn thuộc là đại thừa, chưa phải là tối thượng thừa. Cho thiền là nó vượt hết ngôn ngữ của Đức Thế Tôn. Cho nên chính vì vậy đó là nó không có một cái chỗ để cho chúng ta có thể hội được. Mà nói như vậy thì mình nghĩ là ô thiền nó lại quá xa, nhưng mà thật ra nó là rất thực tế. Bởi vì nếu mà còn có một cái chỗ mà nó quý vị có thể hội thì là quý vị tiêu liền à. Giống như cái cục đá ở trên không vậy đó, quý vị có thể hội được không à? Cục đá ở trên không thì làm sao mà mình nghĩ là nó có thể nó giữ vững được. Quý vị hội là quý vị cũng bị bể đầu, mà không hội quý vị cũng tiêu luôn à. Cho nên nó thuộc về cái trạng thái đó, nó thuộc về hai bên. Nó không có phải là cái nó rốt ráo. Mà cái rốt ráo đó là chính là cái chỗ mà mình không còn hiểu biết. Chư tổ ngày xưa nói những cái từ mà mình rất là kinh sợ, nhưng mà tu thiền nó như ngay như ngô. Mình nói tu thiền rất nó ngố đi, ngay như ngô. Nhưng mà thật ra đôi cái chỗ mà nó ngay như ngô là không còn hiểu biết gì cả về cái có không, thiện ác tốt xấu. Nhưng mà mình chưa cảm nhận được cái trạng thái đó, mình cảm giác sợ. Nhưng mà quý vị cảm nhận được đó, mình cảm giác à, thật sự lúc bây giờ mình mới thật sự là chính mình. Mình thật sự là nó không còn một cái gì, một cái quan điểm, một cái khái niệm mà về thiền, về đạo, về Phật và chúng sanh. Mình không còn một chút quan điểm nào hết. Tự nhiên mình cảm giác như là mình thật sự là một cái con người mình thật sự. Lâu nay là mình gá không à. Sư ông nói cái từ mà rất là hay, gọi là gá thân mộng đó. Tức là cái thân là không phải là cái thân này không, mà cái thân này nó thuộc về cái vi tế thân. Ví dụ như một cái quan điểm của chúng ta cũng là một cái thân. Thế mới nói là cái thân sanh diệt trong biển sanh tử, là mỗi cái suy nghĩ của mình là khi mình vừa nghĩ một cái là mình sanh ra thành một cái thân. Từ lúc đó mình nói là mình mà. Khi mà mình nghĩ một cái là mình đồng quá cái tư tưởng đó, mình nói là mình liền à. Thì là khi mình nghĩ nó diệt đi là mình chết, cứ sanh diệt như vậy. Thì như vậy nó gá thân mộng, bắt đầu mình gá. Mà tất cả những cái suy nghĩ đó nó thuộc về những quan điểm của mình. Đến khi mà mình tu hành khá một chút nữa, mình gá vào những cái chuyện nó cao xa hơn một chút, gá vào những cái chỗ mà thanh tịnh giải thoát, an trú chỗ này an trú chỗ kia đó. Trên ngày xưa mình thấy là hai cái hệ nó khác nhau, mình thấy rõ là giống như là cái hệ tiểu thừa đó, nói về an trú trong thiền định, dùng cái từ an trú. Thì như vậy đó, là an trú đó, thì lúc này là mình thấy là rõ ràng là tiểu thừa liền. Tức là an, tức là mình đang ở trong cái vị trí nào đó, ở trong cái thiền định, tức là ở trong cái vị trí nào đó. Thì như vậy đó là cái tâm của mình nó còn gói gọn ở trong đó. Còn bây giờ cái tinh thần của đại thừa là nó không có chỗ trụ, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đó là không còn có trụ bất cứ nơi nào nữa. Thì lúc đó sanh một cái tâm nó thực sự là an lành. Thì như vậy đó là trong cái trạng thái tâm này nó không còn có cái cảnh giới. Ví dụ như mình an trú là còn có cảnh giới, bây giờ không còn an trú nữa thì tâm mình nó không còn cảnh giới nào cả. Thì như vậy đó, đó mới là cái sự giải thoát được. Cho nên là chư tổ, các vị hội đạo nó cao thâm ở cái chỗ mà nhiều khi ngày xưa mình học thiền đó thì mình lại không có khám phá ra. Nhưng mà nói tại sao mà bây giờ nói đạo mà còn không có chỗ để hội. Mình tưởng là các ngài nói như vậy để cho mà đánh lừa hàng hầu học, là tự vì anh nói hội tôi nói không hội, tự vì là nó đối đãi với nhau. Nhưng mà nói không hội nó trở thành cái chân lý, mà cái chân lý mà các vị đang sống, đó là đang sống, là thật ra tôi cũng không có cái gì là hội đạo. Cho nên thế có nhiều người nói là thế nào là Phật, các vị nó không biết. Đến mà Bồ Đề Đạt Ma đối với Vua Lương Võ Đế hỏi đối trước trẫm là ai, ngài nói ngài không biết. Nhưng mà cái sự không biết đó đâu có phải là ngài nói dối đâu, ngài nói rất là chân thành, bởi vì ngài lúc bây giờ ngài không còn biết theo cái tư tưởng của chúng sanh nữa. Tức là ngài không còn thấy trước ngài là có một ông Vua Lương Võ Đế, tức là không còn có một cái đối tượng thứ hai nữa. Tâm ngài lúc nào cũng trong sáng vậy thôi, chứ nó không còn đối. Mà lúc bây giờ là mình đối hết tất cả các hiện tượng. Ví dụ như bây giờ là mình quen, ví dụ như bây giờ một vị ngồi trước mặt mình nói là tôi đang đối trước mặt. Nhưng mà các vị đó mà tu hành đó, các vị không có đối trước mình đâu, mà đối hết tất cả. Cho nên ngay cái lúc mà có người đứng sau lưng các ngài vẫn là đối. Cho nên đó là giống như ngài Quốc Sư Huệ Trung đó, ông vua Đường đến hỏi Đường Túc Tông, đi đến ngài không thèm quay mặt lại mà vẫn nói chuyện. Thì nói trẫm là vua của một nước, tại sao thiền sư mà coi thường mà không có nhìn trẫm. Ngài mới hỏi ông vua là giống như áng mây trên hư không, có nhìn bệ hạ hay không nhìn bệ hạ. Bây giờ quý vị thấy áng mây trên đó là có nhìn mình hay không? Nhưng mà lúc mình nhìn áng mây thì mình thấy dường như áng mây đang nhìn mình đó, nhưng thật ra áng mây đang nhìn hết tứ phía à. Thì cái người tu cũng vậy, không phải phía trước là cái đối diện mình là một cái người đó, mà là cùng khắp. Giống như bây giờ là đang nói chuyện với mình mà các vị có thể là nghe tất cả những âm thanh. Tức là họ không có bị một cái sự bình thường, cái người thế gian gọi là tập trung á, hay là tập trung lại để một cái vấn đề nào đó. Nhưng mà các vị không còn tập trung, mà tất cả chỗ đều tập trung hết, tức là đều thấy biết hết, đang nhìn mình vậy. Chứ mà có người nào đến mà các vị vẫn thấy một cách rất là tường tận, tức là tâm không có bị cột trói một cái vấn đề. Giống như đang nói chuyện với mình, thường thường khi mà mình nói chuyện với ai đó, có ai nói sau lưng mình ít nghe lắm, tự mình đang tập trung với người đó. Nhưng mà các vị khi mà đang nói chuyện đó là tự nhiên tai các vị vẫn nghe được tứ phía, tức là tâm của các vị không còn trụ bất cứ nơi nào cả. Cho nên nó không còn có một cái đối tượng. Cho nên Vua Lương Võ Đế hỏi đối trước trẫm là ai, ngài nói chẳng biết. Tức là ngài muốn nói cho Vua Lương Võ Đế là chỗ nào ngài cũng biết hết, chứ không có phải là chỉ có Vua Lương Võ Đế không. Ngài muốn khai thị Vua Lương Võ Đế là cái tâm chân thật, là cái tâm nó không còn bị cột trói bởi một pháp trần nào cả. Quý vị thường là mình bị phiền não, là mình cứ đối với cái tâm phiền não đó mà mình khổ thôi. Nhưng mà các vị giác ngộ cũng có những cái tâm niệm như vậy, nhưng các vị không đối với tâm niệm đó mà tâm của các vị nó trùm khắp. Chính vì vậy đó là cái tâm phiền não nó không có quật ngược mình được, nó không làm cho mình té được. Còn thường đó là mình chỉ đối đầu với những cái nào mà mình cảm giác là đau đớn, hay đối đầu với những cái gì mình cần phải làm. Cho nên vì vậy đó là bị cái công việc nó chi phối, bị cái hoàn cảnh nó kéo lôi. Còn các vị đó là tâm các vị nó bàn bạc dữ lắm, tức là không có một cái chỗ trụ, không có cái chỗ nơi mà bản thân các vị cũng không có. Chính vì vậy mà các vị nó dung thông hết tất cả các pháp trần, dung thông hết tất cả mọi cái hiện tượng. Cho nên đó là các ngài được tự do qua lại, đi đứng được gọi là tự tại đó, tự tại vô ngại đó. Chính vì vậy mà các vị được giải thoát giác ngộ. Lạ như vậy. Tôi mới nói là đạo thật ra quý vị muốn hội, nhưng mà thật ra hội đạo là càng xa, hội đạo là càng chết. Tức là hội đạo là chỉ vỡ đầu thôi, chứ nó không có cái chỗ mà cho chúng ta để mà có thể hội được. Đến khi nào mà mình không có còn một cái mảy may, một cái quan điểm, một cái gì nó thuộc về mình hay là của mình, lúc bây giờ tự nhiên là mình rất dễ hội đạo. Thì có thể là quý vị nghe một tiếng lá rơi, hay là đi dạo bên ngoài một tiếng chim kêu, quý vị cũng có thể hội đạo. Có rất nhiều người hội đạo mà không từ nơi thầy, mà khi mà tâm của mình thật sự nó rũ bỏ hết, một cái hiện tượng nào nó xảy ra trước mắt mình, mình cũng có thể hội đạo được. Thì mới nói tất cả pháp đều là thầy của mình. Còn cứu cánh thế nào? Thì mới hỏi tiếp là cứu cánh thế nào. Thì Ngài mới đáp: ngươi bị cái ấy bao vây rồi. Đó là hỏi thế nào hội đạo. Ngài nói không biết, nhưng mà Ngài nói cái cứu cánh, tức là cái cuối cùng á, là cái gì. Thì Ngài mới nói là ngươi bị cái ấy bao vây rồi. Cái ấy là cái gì? Là cái tất cả những cái quan điểm, những cái tư tưởng muốn có, muốn được đó, muốn thấy, muốn biết đó, là mình bị cái đó nó bao vây. Và đa phần chúng ta đều bị cái đó bao vây cả. Lúc nào cũng phải có một cái quan điểm, lúc nào cũng phải có cái chỗ nơi. Mà khi mà quý vị có quan điểm, có chỗ nơi, là quý vị bị chơi vơi liền, vì lạc lối. Một hôm hòa thượng thạch đầu hớt cỏ. Hớt cỏ tức là dùng cái cây kéo, có thể dùng cái cây kéo để mà cắt cỏ, hớt cỏ thôi. Sư khoanh tay đứng bên trái, thạch đầu xây nhanh chiếc kéo sang trước mặt sư, hớt một góc cỏ. Tức là đang đứng ở cái phía trái, Ngài đang cắt đây, mà phía trái chắc là Ngài đang đứng bên đây, đang cắt cỏ ở đây. Nhưng mà thấy ổng đang đứng, Ngài đưa kéo ra cắt xèo một cái, cắt một vòng cỏ trước mặt. Sư mới thưa: hòa thượng chỉ hớt được cái ấy, không hớt được cái này. Tức là hòa thượng chỉ hớt được cái không, không hớt được cái này. Quý vị biết cái ấy là cái này là cái gì không? Là thường thường á, là trong tâm mình có hai cái, một là thể và dụng đó. Thể và dụng tức là hớt được cái ấy, tức là Ngài dùng cái dụng thôi mà không hớt được cái này. Tức là trải qua cái giai đoạn mà ở nơi Ngài thạch đầu đó, là tâm của Ngài bắt đầu nó chuyển hóa theo từng cái giai đoạn Ngài chuyển hóa rồi. Khi mà thấy mà hòa thượng thạch đầu hớt cọng cỏ đó, hòa thượng chỉ hiện được cái tướng thôi, nhưng mà còn cái thể thì nó vẫn chưa. Bây giờ thạch đầu mới bảo, thạch đầu đưa chiếc kéo lên, thì sư mới nắm chiếc kéo làm cái thế hớt. Thạch đầu mới bảo: ngươi hớt được cái này mà không hớt được cái ấy. Tức là thầy đó thì hớt được cái ấy, không hớt được cái này. Nhưng mà Ngài Đừng Ẩn Phong đó thì hớt được cái này, không hớt được cái ấy. Tức là đầu tiên là ông thầy ông làm chỉ là tướng dụng, nhưng mà người đệ tử đó thì lại làm ra được cái tướng thể. Nhưng mà quý vị phải nghe đến cái đoạn cuối thì mới biết được là nó phải vượt qua hai cái này mới xong. Thạch đầu mới bảo: sư không đáp được. Tức là sư vẫn không có thể nào đáp được, tức là sư chưa có thể nào hội được cái đạo lý này. Ở vì cái đạo lý thì nó phải là nó dung thông hai cái chuyện, thể dụng phải là không hai mới được. Tức là mới mình phân ra cái này là dụng, cái kia là thể, thì như vậy đó là chưa thể nào hội đạo. Thì khi mà nghe Ngài thạch đầu nói như vậy, thì nếu mà Ngài là cái người mà hội đạo đó, thì Ngài phải vứt bỏ cái kéo, Ngài phủi áo ra đi. Tức là bản thân Ngài đã vượt qua hai cái thể và dụng, tức là không còn một cái tướng nào hết. Nhưng mà Ngài Đặng Ẩn Phong, Ngài lại là không thể nào đáp được, bởi vì Ngài chưa thấu qua được cái chỗ này. Thì sao? Nơi Mã Tổ một câu nói sư ngộ đạo. Tức là từ nơi Ngài thạch đầu, Ngài uẩn chứa, tức là còn có cái gì ngoài thể và dụng hay không, tức là Ngài vẫn ôm ấp một cái khối đó. Thì một hôm thì nơi Mã Tổ một câu nói sư ngộ đạo. Thì cái câu nói này thì không được ghi là Ngài nói như thế nào, mà Ngài ngộ đạo thì trong sử lại không ghi. Thì một hôm sư đẩy một xe đất, đó là đẩy xe đất, tức có thể đẩy xe rùa đó, cái xe rùa của mình nó sẽ cút kích đó, là đẩy xe đất. Mã Tổ ngồi duỗi chân trên đường, tức là đang ngài đang đẩy thì Mã Tổ đang ngồi, thì đưa chân ngoài cái ngang cái đường mà để đẩy xe đó, thì sư mới thưa thỉnh thầy rút chân, thỉnh thầy rút chân lại để cho con đẩy qua. Mã Tổ mới bảo đã duỗi thì không có rút, tôi đã duỗi thì tôi không có rút. Thì ông đệ tử đó là cũng ngang ngược, nói đã tiến thì không có lùi, tức là đẩy không có lùi, hai thầy trò không có nhịn nhau. Sư bèn đẩy xe qua, cán chân Mã Tổ bị thương, tức là cán chân Mã Tổ bị thương. Thì Mã Tổ vào pháp đường, cầm chiếc búa mới gọi: vừa rồi ai đẩy xe cán chân lão tăng bị thương, hãy ra đây. Đó là đẩy chiếc xe mà bị thương ông thầy rồi đó. Cái Mã Tổ mới vào pháp đường, mới họp chúng lại, nói vừa rồi ai đẩy xe cán chân lão tăng, mau ra đây, mà không phải ngài không cầm cái vật gì nữa, mà ngài còn cầm cái búa nữa. Nếu mà cái người thường đó, ví dụ như mình á, là thứ nhất á, là mình cán chân ông thầy là mặt mình là tái xanh rồi, mà họp chúng liền vô pháp đường nói bây giờ hồi nãy ai cán chân lão tăng lên đây, mà ngài cầm cái búa giơ lên nữa, hỏi ai dám lên. Đó là ngài thử coi là cái lòng can đảm mà cái chỗ mà của các, nếu thực sự ông đã ngộ đạo đó thì cái việc làm đã qua là nó không có vướng. Cho nên chính cái chỗ ngày xưa là chém đầu mà không thèm quay lưng đó. Mình kinh khủng như vậy, mà nói như vậy thì mình nghe giống như kiếm hiệp, nhưng mà ý nói là tất cả cái việc làm đã qua rồi là không còn vướng bận. Bởi vì tâm của cái người tu là nó cứ lướt qua mọi thời gian, mà tâm mình nó vẫn thường hằng hữu. Chuyện đã qua thì không bao giờ bị vương vấn, tức là không còn. Mình còn thường bị một cái tâm gọi là cái tâm chạo hối. Ví dụ như mình làm cái điều gì sai, lòng mình rất là hối hận, nhưng mà cái hối hận này đó, thường thường cái hối hận cũng rất là tốt để mình sửa. Nhưng với tinh thần của Đại Thừa đó, là sửa là như thế nào? Tức là khi mà việc đã qua mà xóa sạch hết trong tâm. Cái này là không phải là cái nói thường. Ví dụ như cái người ngoài đời nói thôi mình làm ác rồi, mình đừng có nghĩ tới, gì cũng không có tội. Nhưng mà làm sao mà không nghĩ được? Nếu mà làm cái chuyện ác là nó trở thành cái ấn tượng trong lòng liền. Khi ấn tượng rồi đó, mình ngủ mình cũng thấy, và trong lòng lúc nào nó cũng bị cứ gợi lên những cái hình ảnh xấu đó. Cho nên cái người làm ác là những gương mặt của họ rất là xấu, những gương mặt của họ là hiện lên những cái tội ác ở trên gương mặt của họ, bởi vì những cái quan điểm như thế. Nhưng mà còn các vị đó, là khi mà giác ngộ đó, các vị làm tất cả những cái việc gì khi vượt qua rồi là không còn một chút vương vấn gì cả. Nhưng mà nói vậy thì các thiền sư mình không thể nào nói là các vị có thể làm những chuyện ác được. Vì khi mà cái tâm trong sáng đó, là lòng từ bi vô lượng, thì họ không thể nào làm hại chúng sanh và không làm cho bất cứ một chúng sanh nào đau khổ cả. Nhưng mà tất cả những cái việc mà nó qua rồi nó không còn vương vấn. Giống như quý vị thấy là ngài Nam Tuyền chặt mèo, cái chuyện đó rất là kinh khủng, sát sanh mà. Nhưng mà vì đại chúng, vì nghiêm lệnh, vì đại chúng để mà khai thị giác ngộ, ngài làm cái việc đó đó với cái tâm Bồ Tát đạo, với cái tâm trong sáng. Làm xong rồi thì như vậy hỏi ngài có bị quả báo hay không, cái chuyện này hỏi hỏi ở tâm ngài thôi. Nhưng mà xong cái việc đó ngài vẫn tỉnh, giống như không có chuyện gì. Đến khi ngài tùng thẩm, ngài đi về, ngài mới hỏi là nói được thì thả con mèo, không nói được thì chém con mèo. Tùng thẩm mới cởi dài đội trên đầu mà bước ra. Ngài nói giá như hồi nãy có ông thì cứu sống được con mèo. Ngài vẫn tỉnh như tờ. Tất cả những cái việc làm xong rồi các ngài lướt qua một cách nó nhanh chóng. Mà sở dĩ được như vậy là ngay lúc hành động bằng cái tâm trong sáng. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm vườn, quét nhà hay là quét lá, mà bằng cái tâm trong sáng, quý vị làm xong rồi vào trong nhà quý vị vẫn thấy khỏe, không còn bị cái lá nó vướng. Chứ còn không á là mình làm cái gì bị vướng cái đó. Nó lạ như vậy. Mà khi mà mình vướng, tức là mình đã có những cái, mình đã thu vào. Và khi đã thu vào lúc đó là ngay cái lúc đó đó là mình đã dính cảnh này. Lúc đó làm việc mình đã bị dính cảnh. Còn nếu mà cái người thật sự tu đó, mà nếu mà làm mà nó không dính đó, là
trong lúc làm bằng cái tâm trong sáng, làm xong rồi đó là tự nó xóa. Không phải mình nói tôi không có muốn nhớ. Bình thường mình nói thôi mình làm mình đừng có nhớ, nhưng mà thật ra khi mình làm cái quan điểm tự nhiên á, nếu mà mình làm bằng cái tâm mà phiền não hay là bằng cái tâm mà nó không có trong sáng, là tự nhiên là nó thu vào, giống như một cái máy thu vậy đó. Mình làm cái gì thì nó tự nó thu vào như vậy. Nhưng mà mình tạo một cái năng lượng, tức là tạo một cái từ trường, tức là gọi là làm nhiễu sóng đó, tức là làm nhiễu sóng, tức là cái máy nó không thể nào nó thu được luôn. À, tức là giống như bây giờ Mỹ nó chế một cái chiếc máy bay mà radar không thể nào nó rà được, tức là không thấy được, tức là cái máy bay đó đó là cái vỏ lớp máy bay đó là nó có một cái chất mà nó làm cho giải tỏa được hết tất cả những cái từ trường mà của máy bay nó phát ra, cho nên mấy cái anh radar đâu có bắt được, cho nên là nó bay nhiều khi tới nơi luôn mà cũng không có biết được. Đó là cái kỹ năng của người Mỹ. Thì cái người tu mình cũng như vậy đó, khi mà mình làm việc mình phải giải tỏa được hết tất cả những cái tư tưởng, giải tỏa hết tất cả những cái từ trường mà nó bất hảo đó, để cho cái máy thu âm của mình, cái não, sóng não của mình nó không có thu những cái thứ đó. À, cái thức của mình đó, nó không có gom cái đó được. Cho nên khi mà nó bay qua rồi, cái việc làm xong rồi, cái tự nhiên là nó tự nó không có thu vô. Khi mà nó không có thu vô thì không có nói là tôi không nhớ hay nhớ hay là không nhớ, nó cũng thuộc về hai bên, mà tự nhiên là tâm của mình nó trong sáng như vậy một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là mình ráng mình không nhớ. Ví dụ như bây giờ mình làm cái chuyện gì đó mình nói tôi đâu có nhớ gì đâu, nhưng thực ra mình nhớ rất kỹ, mà mình nói vậy là nó một cái cách, là chỉ là cái cách nói thôi. Cho nên ở đây đó là ngài thử một vị đệ tử, ngài đưa cái chân ra, ngài Đàn Ứng Phong đẩy chiếc xe đất cán gãy chân, cán bị thương cái chân. Thật ra chỗ này ngài không có khai thị gì hết, mà ngài thử coi là trong lúc là Đặng Ẩn Phong đẩy chiếc xe đó bằng cái tâm như thế nào, bằng cái tâm thực sống hay không. Thì khi mà ngài vào cái pháp đường đó, là ngài mới họp tăng lại, ngài mới nói là hồi nãy ai đẩy chiếc xe cán chân lão tăng bị thương hãy ra đây. Mà tay ngài cầm cái búa nữa, mà sư mới bước ra đưa cổ trước Mã Tổ, đưa cái cổ nè trước Mã Tổ mà trước đại chúng luôn. Mã Tổ liền dẹp búa, dẹp búa này là chỉ có nước dẹp thôi, đụng cái ông đệ tử này thôi là bó tay rồi đó. Thực sự cái người tu là thứ nhất là mình nói các vị giống như ngài Đặng Ứng Phong, ngài bằng cái tâm trong sáng, nói ngài can đảm thì không phải là cái can đảm, bởi vì cái tâm ngài rất là hồn nhiên trong sáng, mà nó không có vướng bận bất cứ cái gì. Cho nên cái nước này Mã Tổ chỉ có nước là dẹp búa thôi, tức là mới biết cái người đệ tử này là thực sự là có cái sức sống thực sự, chứ không có phải là ở trên cái ngôn ngữ. Sư đến chỗ Nam Tuyền Phổ Nguyện, thấy chúng tăng đang thẩm vấn Nam Tuyền Chỉ Tịnh, Nam Tuyền Chỉ Tịnh Bình Bảo, bình đồng, tức là cái bình bằng đồng đó, là cảnh trong bình có nước, chẳng được động đến cảnh, đem nước đến cho lão tăng. Sư bèn nắm tịnh bình đem đến trước mặt Nam Tiền mà đổ nước. Ví dụ như ngài Nam Tiền đến cái chỗ ngài Nam Tuyền, ngài Tam Tuyền nói với đại chúng đó là cái bình đồng đó, cái bình đó đó, thì ở thời bây giờ thì họ dùng cái bình đồng để họ chứa nước. Bình đồng là cảnh đó, bây giờ không được động đến cảnh, mang nước đến cho lão tăng. Thì bây giờ thí dụ như cái người bình thường không được động đến cảnh thì ai làm sao mà có thể mà bưng nước đến được, mình phải nắm cái bình mình mới bưng đến á thì mới được. Nhưng mà nắm cái bình á là đụng cảnh rồi, ngày nay đó là cảnh, nó không được mà đụng cảnh nha. Thử mang nước đến cho lão tăng, cả đại chúng không ai biết hết, không ai dám mà bưng nước đến, tại vì nó bưng nước là đụng cảnh rồi. Bây giờ bưng nước đến, ngài nói đó, tại sao mà đụng cảnh, tôi nói không đụng cảnh mà tại sao lại bưng nước đến, ông lấy cái gì mà bưng nước đến, nếu ông bưng nước đến đã là đụng cảnh rồi. Cho nên cái người thường của mình á nghe vậy mình sợ liền, nói bây giờ mình phải suy nghĩ, ủa nếu bây giờ làm sao cho không đụng cảnh, mình làm cái gì cũng đụng cảnh đó. Rồi quý vị thử làm sao. Ngài Đừng Ở Không, ngài tới ngài bưng nước đến đổ trước mặt ngài Nam Tiền, ngài ra đi. Như vậy hỏi ngài Đặng Ẩn Phong có đụng cảnh hay không, đây mới thấy được là cái tinh thần của nhà thiền là nó khác hơn rồi. Mình bình thường mà nói thiền tưởng là vô dụng, tức là không làm gì cả. Nhưng mà thật ra thiền thì làm hết tất cả, mà lại là không có đụng vô tất cả. Làm mà không thấy có cái chi để mà làm. Giống như bây giờ là quý vị nói là bây giờ quý vị cuốc cỏ mà không được cầm, không được đụng cây cuốc, quý vị sao cuốc cỏ được. Nhưng mà cái người thiền giả vẫn cầm cây cuốc, nhưng mà lại là không cầm cây cuốc gì cả, làm mà không có chuyện gì để làm. Cho nên làm suốt ngày mà không có chuyện gì làm hết, nói suốt ngày mà không có gì để nói. Cho nên Đức Phật mới nói là Ngài thuyết pháp 49 năm mà chưa từng nói một lời, lời nói Ngài với Ngài Văn Thù Sư Lợi như vậy. Thì như vậy đó, Ngài thuyết pháp Tam Tạng Kinh Điển mà Ngài không nói một lời, thì thử hỏi quý vị đó là Ngài nói dối hay là không nói dối. Đây là lời nói rất là chân thành. Đức Thế Tôn Ngài không nói lời nào cả, nói mà lại là không có nói gì cả, cảnh đó mà lại là không dính. Đây mới là cái người hiểu. Chứ còn cái bình thường, cái người không hiểu bất chợt á, hỏi như vậy đó là mình cũng đớ đơ người ra. Ví dụ như mình không phải sống bằng cái tâm thiền đó đó, thì dù có người hỏi về cái tự nhiên á, mặc dù mình cũng tu thiền, hỏi về cái tự nhiên mình thuận lại liền à. Mà khi mình chậm một nhịp tức là mình sai. Ngài nghe nói vậy, Ngài rất tự nhiên, Ngài đến cầm cái bình tới đổ nước bình thường. Tức là nó nói là Ngài làm mà lại không có vướng bận gì cả, nước vẫn mang đến mà cảnh vẫn không đụng, mà thật sự Ngài đụng hết. Cho nên mới nói là thiền làm hết tất cả việc mà lại là không có việc gì để làm, làm mà không có cái tướng làm. Cho nên mới nói độ chúng sanh mà lại là không có chúng sanh để mà độ. Tức là làm hết tất cả việc mà lại thấy không có việc gì hết mới được giải thoát. Chứ không phải là nói thôi thiền ngồi chỗ thôi, không phải, mà tất cả việc. Thì đây mới là tâm thiền. Bởi vì ông Phật ông không có ngồi, mà ông thuyết pháp, ông đi, ông đứng, mà tất cả những cái tướng đó đều là tướng Phật hết. Thì mình cũng như vậy, làm hết tất cả việc nhưng mà lại là không vướng, thì như vậy đó, đó mới là cái việc của cái người tu. Quan trọng là mình có vướng hay không đó. Cho nên đó là nó có hai những cái dạng mà quý vị học đó, thì từ tiểu thừa, đại thừa, tự nhiên mình nó phân chia ra một cách nó rất là rõ ràng. Cho nên khi mình học thiền, người ta tưởng đó, là khi mình học thiền thì mình không biết gì tiểu thừa. Nhưng mà thật ra khi mình học thiền rồi đó, tâm này quý vị thông rồi đó, thì quý vị tự nhiên quý vị rõ được các pháp từ tiểu thừa, đại thừa, trung thừa. Cho nên là nó rõ ràng. Giống như Ngài thiền sư một thiền sư Ngài gì? Có một thiền sư mà cái chân Ngài đi cà thọt đó, tức là Ngài cũng bị thương, mà khi mà Ngài tham vấn đạo đó, Ngài bước vào cửa rồi bị đóng cửa, Ngài Hoàng Bá đóng cửa lại đó, rồi cái chân Ngài bị thương đó. Thì sau này đó thì Ngài thường Ngài đi đó là Ngài đi chống gậy không à. Từ khi chân Ngài bị thương mà bị thương thiệt luôn đó, chứ không phải là nó bị chày một chút đâu, mà Ngài bị, ban đầu là Ngài rất là bình thường, sau này đó là Ngài là đi chống gậy đó, là chân Ngài bị què luôn đó. Là khi mà vô hỏi đạo, Ngài Hoàng Bá đóng mạnh cái cửa mà sau này là bị què chân luôn đó, Ngài đi cà thọt luôn đó. Mà sau cái lần mà kẹt chân như vậy đó mà Ngài giác ngộ, mà khi giác ngộ rồi đó thì Ngài mới thấu được ra một cái đạo lý. Cho nên nó có lần đó là Ngài lên pháp tòa đó, Ngài mới đưa cái cây gậy lên, Ngài nói đó là phàm phu á thì chấp có, tức là phàm phu, còn tiểu thừa đó thì là chấp không, duyên giác thì chấp duyên hợp giả có, Bồ Tát thì đương thể tức không, còn thiền gia đó cây gậy chỉ là cây gậy thôi. Đó là một cái pháp của Ngài, là Ngài phân biệt ra cả ba thừa Phật giáo luôn rõ ràng. Ví dụ như phàm phu thì thấy cái này là có thiệt, nhưng mà hàng nhị thừa thì nó là không thật. Giống như là các vị thanh văn thì các vị quán cái thân này phải là không thật á, nhơ nhớp bất tịnh là không thật. Nhưng mà còn duyên giác thì nó là duyên hợp giả có. Cho nên bởi vì tiểu thừa đó, khi mà họ quán như vậy đó thì tự nhiên đó là họ rơi vào không, rơi vào cái cảnh giới A-la-hán đó, tức là nó không còn sanh tử, nó không còn bất cứ một cái gì hết. Ở trong trạng thái đó thì nó cũng có những cái vui, Nhưng mà còn duyên giác á, thì nó là duyên hợp giả có. Thì khi mà nói là nó các pháp nó chỉ là cái duyên hợp giả có, nó cao hơn A-la-hán ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là không nói cái đó là không hay là có, mà nói nó là chỉ là cái duyên hợp nó cộng lại thôi, nó không phải là của ta hay là ta hay là của ta. Còn Bồ Tát là đương thể tức không, tức là tất cả những cái hiện tượng trước mắt đều là không hết. Cho nên vì vậy các vị không còn vướng bận gì cả, không có phiền não, nhưng mà bản chất của phiền não là không, cho nên các vị không vướng phiền não. Cho nên các vị mới chuyển phiền não làm bồ đề là như vậy đó. Còn thiền gia thì cây gậy chỉ là cây gậy thôi, không có một cái quan điểm nó là có hay là không. Bởi vì bây giờ quý vị nói cái đó là có hay là không cũng từ cái tư tưởng của mình. Thiện ác tốt xấu cũng từ cái tư tưởng. Mà bây giờ ngay đây là cái tư tưởng nó dừng lại, thấy tất cả hiện tượng đều chỉ là cái hiện tượng thôi. Một tâm nó hoàn toàn nó trong sáng. Thì như vậy đó, là ngày xưa đó là cái phàm phu, tức là khi mà chưa đó thì nói cây gậy là cây gậy, là giống như là chấp có, đúng không? Nhưng đến khi mà tu đến tột cùng rồi thì lại thấy cây gậy là cây gậy, nó trở lại giống như phàm phu. Cho mới nói là tâm Phật và tâm chúng sanh không khác là như vậy, chính là như vậy đó. Nó khác hơn là cái chỗ mà chúng ta những cái ví dụ như các thừa khác đó thì còn có cái gì nó tách biệt với thế gian, còn mà đến tâm Phật á là không còn tách biệt thế gian. Giống như phàm phu là vẫn ăn uống ngủ nghỉ nói năng suy nghĩ đủ thứ, cái người giác ngộ vẫn ăn uống nói năng đủ thứ như chúng ta, không khác gì cả. Nhưng mà có cái khác chăng đó là các ngài không có đụng đến thôi, tức là vẫn ăn mà không có đụng đến, vẫn làm việc mà không có đụng đến, tức là không có bị mọi cái công việc nó cuốn mình đi, mà lúc nào cũng y chang như vậy, không khác gì cả, cũng vô tư vô lự vẫn sống như mình, nhưng mà tâm của các vị nó không mỗi mỗi nó đều nó thông qua, nó không có vướng bận. Mới nói là như nhau mà cùng dọc mũi mài ngang đó, tức là giống nhau hết, giống như là cái lỗ mũi mắt mình y như một cái người phàm phu, không khác gì cả. Bởi vì cây gậy vẫn là cây gậy. Người phàm phu cái ly, họ nói cái ly, thì cái người giác ngộ cái ly vẫn nói là cái ly, nhưng mà không bị cái ly nó trói, mà vẫn nói cái ly giống như là phàm phu ngày xưa vậy đó. Chứ không phải là các thừa khác là phải quán không, quán có, quán đủ thứ để cho không dính cái ly. Thường là để cho không dính cái ly mình mới quán như vậy. Còn bây giờ cái ly là cái ly, mình là mình, không có liên quan với nhau. Bởi vì phàm phu á, thì nói cái ly lại là đi chạy theo cái ly, tức là cái giai đoạn ban đầu của phàm phu á, với thánh giả là giống nhau, nhưng mà đến cái giai đoạn thứ hai của phàm phu á, là chạy theo cái đó mà ham muốn. Nhưng mà cho nên vì vậy các thừa á, là phải là phá vỡ cái ly ra để cho không còn ham muốn, tức là phá vỡ cái thứ hai. Còn cái hàng thánh giả Phật và Bồ Tát á, là chỉ ra cái ban đầu luôn, tức là cái ban đầu của phàm phu á, là nó không vướng, cái thứ hai mới chạy ra. Thì cái các tiểu thừa trung thừa đó là phá cái thứ hai, là phá cái sự ham muốn, là phá cái thứ hai thôi. Còn cái tu đại thiền đại thừa đó là đi thẳng trở về cái gốc của phàm phu, tức là cái gốc đó là cái tâm nó thanh tịnh, cho nên là nó hai cái nó khác nhau, nên phải gọi là cái tối thượng thừa là như vậy. Thì như vậy đó, tụ trung lại đó là thánh giả và phàm phu đó là đều cùng một thể tâm, không có khác gì hết. Cho nên khi mới nói là tất cả chúng ta là Phật đã thành là như vậy, tức là cái sự thành tựu của chúng ta là cái tâm nó ban đầu là đã thành tựu rồi. Tức là khi quý vị mình ngủ một giấc, mình mở mắt ra, tức là tâm của mình nó đã thành tựu rồi. Hay là mình đang ngồi đây mình thấy tất cả cái gì, mình nghe cái gì là nó đã thành tựu cái tâm này, tức là thành tựu cái tâm ban đầu. Khi mà đã thành tựu rồi, khi mà mình giác ngộ là cũng giác ngộ lại cái tâm của chính mình thôi. Cho nên là khi mà giác ngộ là thấy ủa không có gì giác ngộ cả, chỉ là mình nhận lại cái xưa nay mà mình quên thôi. Nhưng mà bởi vì cái quan điểm nghe nói cái xưa nay, quý vị lại quan điểm xưa nay là cái gì. Ví dụ như nói xưa nay là tâm của mình là phải như thế này, phải như thế kia, thì cho nên đó trở thành những cái quan điểm thứ hai, thứ ba. Ở đây ngài nói mang cái bình đồng qua mà không bài bình đồng á là cảnh đó, cho nên nó đừng có đụng cái bình đồng mà mang nước qua cho lão tăng. thì ngài tự nhiên ngài nắm cái bình đồng mà đem qua mà đổ trước mặt một cách nó tự nhiên thôi. Chứ còn nếu bây giờ mình học thiền, dù cho mình làm như vậy đó, mình làm cũng không có tự nhiên nữa. Còn các ngài làm rất tự nhiên, bởi vì các ngài tự tin được cái tâm của mình. Cho nên đó là khi mà cái điều mà ngài, lúc mà ngài Nam Tuyền ngài ra đời ở trên núi đó, thì có một ông tăng, ông tăng ở dưới núi, thì ông tăng nó mới nói là có người hỏi nó bây giờ là ngài Nam Tuyền ra đời, tại sao thầy không đến đó? Ông tăng này ông nói một câu là dù cho có Phật ra đời ông cũng không đến. Tức là nói đến một cái chỗ rất là tự tin ở nơi chính mình. Tự tin ở đây là không có phải là mình, cái ngã của mình nó cao mình hơn, tự tin là mình đã đủ rồi, thấy là không còn thiếu nữa. Ví dụ như bây giờ mình thiếu á, mình nghe một cái bậc tôn túc nào đến rồi mình mới là đến để mà mình học hỏi, nhưng mà đã đủ, tức là tâm mình đã tròn sáng rồi, thì dù cho cái người đó ở đâu mà tâm mình ở đây, mà nếu tâm mình tròn sáng thì giống như mình đã đến, mình đã chào hỏi rồi. Nó lạ như vậy. Giống như mình nói đó là theo cái tục của thế gian, ví dụ như mình ở Mỹ đi, lâu lâu mình cũng phải về thăm hòa thượng bên kia, thăm sư ông thầy tổ, mà một năm mà mình không có về thì tự nhiên mình cảm giác như là mình không có đủ lễ, thì như mình không có thương thầy, vân vân. Nhưng mà đó là quý vị nghĩ theo cái quan điểm thế gian thôi. Chỉ còn nếu thực sự ở đây mà tâm của chúng ta mà nó tròn sáng, ở bên kia tâm hòa thượng tròn sáng, thử hỏi mình có gặp chưa, có gặp hòa thượng chưa, tức là mình đã gặp rồi. Tức là không có, bởi vì Phật pháp nó khác, nó khác là khác như vậy đó. Cho nên là quý vị biết mà ngài Mã Tổ Đạo Nhất lúc mà ngài mà đi hoằng pháp á, 30 năm mà không về thăm thầy, đi hoằng pháp rồi. Lúc bây giờ đó ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới cho người đệ tử mới đến hỏi đó, là lâu nay là như thế nào, con người đệ tử mình như thế nào. Ngài nói là 30 năm nay ở đây lão tăng chưa từng thiếu tương muối. Chưa từng thiếu tương muối, tức là muốn gửi cái lời đó đến thầy mình á, là con 30 năm nay con chưa từng thiếu gì hết. Ông thầy ông nghe ông mừng ông vui liền. Đó là không có sự thiếu thốn, tức là không có một cái sự mà ra ngoài để tìm kiếm hay là cầu cạnh ở một cái khuynh hướng nào cả, mà tự thân mình lúc nào cũng tỏa sáng được. Cho nên đó là nó đúng là Phật pháp là như vậy đó. Nhưng mà còn thế gian thì mình cứ theo cái thế gian, mình không về thì sợ người ta chửi mình, cho nên mình thôi mình phải na cái thân này mà về, để mà giống như gặp chào hỏi vậy, thì như vậy nó có tình có nghĩa. Nhưng mà thật ra cái tình nghĩa này nó thuộc về thế gian. Ở nơi nào mà mình tu tốt, sống tròn thì mình tự hãnh diện rằng mình thường gặp thầy mình, mình rất là người, thực sự là cái người hiếu thảo. Chứ cái người đệ tử hiếu thảo không phải là thăm viếng. Người đệ tử hiếu thảo là cái người tự tu tự sáng và mang ánh sáng đó cho mọi người. Đó mới là cái người đệ tử mà hiếu thảo thật sự, là vị thầy rất là mừng. Chứ còn mà cứ sớm hôm mà nó cứ tranh thủ nó về nó thăm nó viếng, nhưng mà đạo hạnh lại không tăng trưởng, rồi đạo nghiệp không thành, bỏ lỡ Phật sự, thì như vậy những người này thầy không bao giờ vui. Đúng là một cái người thầy mà giác ngộ đó, bậc giác ngộ đó, là họ không bao giờ khiển trách, mà họ rất mừng. Bởi vì cái nhìn của các vị là nó khác hơn của chúng ta, khác hơn người thế gian. Nên đó là nếu mà mình hiểu đúng đạo rồi đó, thì mình không có còn phải ngại cái vấn đề là mình phải làm giống như người ta. Cho nên á, mình chỉ làm theo cái của mình thì như vậy đó là nó tự nó đầy đủ. Còn mà nếu mà mình cứ theo cái của người ta thì như vậy đó là nó thuộc về thế gian, mà nó thuộc về của cái người khác. Cho nên ở đây đó là thầy có cái chính gì mà có quan điểm đó đó, cho nên là cái kiểu của mình thấy ngộ ngộ, cho nên là các vị thấy mình không giống ai là vậy đó. Rồi có nhiều người nói mình là không phải tông môn, mình phản tông môn, rồi mình không có cái kiểu này kiểu kia, họ nói đủ thứ. Nhưng mà cái nói là cái của họ thôi, còn cái sống là cái của mình. Chính vì vậy đó là mình mới đủ tự tin, bởi vì mình đã đủ rồi thì tự nhiên mình không còn sợ những cái bên ngoài nữa. Còn không á, là khi quý vị mà chưa có đủ tự tin này đó, mình nghe ai nói mình cũng sợ, mình nghe ai nói mình cũng hồi hộp, mình nghe ai nói nó là bây giờ là mình không làm vậy sẽ bị này bị kia, thiệt hại kia. Còn nếu mình đủ tự tin là mình cười thôi, có Phật ra đời mình cũng chỉ mỉm cười thôi, chứ không, mình cái người đó thực sự là tự tin, thực sự cái người đó là thực sự sống được với chính mình. Mà khi sống được với chính mình đó, đây mới gọi là hợp đạo. Chứ còn không đó là mình chỉ là con rối của thế gian, ai nói gì mình cũng phải nghe, ai làm gì mình cũng phải sợ, mình phải làm theo, thì cái điều này nó không phải. Cho nên chư tổ hay nói đó là chỉ cần ông sáng tâm, ông chỉ làm Phật, thì không có ông Phật nào không biết thuyết pháp, không có ông Phật nào không biết làm Phật sự cả. Mà lâu nay thì quý vị thấy đó là ở học đường đó, nó có những cái tốt, rất là có những cái nó không tốt. Ví dụ như một vị tăng sinh mà đi ra trường học, học đủ thứ, rồi học cách làm trụ trì, học cách làm quản trị, học cách đủ thứ. Nhưng mà quý vị học cái này đó là học của ai à? Học của các bậc tiền bối, những kinh nghiệm của những người đi trước không à? Thì khi mà mình làm đó là mình làm cái của người ta. Mà quý vị thấy mà làm cái của người ta là quý vị không có thần. Làm cái của mình đó mới là có cái thần, gọi là cái thần lực. Còn mà làm cái của người ta là không có thần lực. Cho nên quý vị thấy là trong kinh đó là các vị đệ tử đó mà khi mà thuyết pháp đó là đều dùng cái câu là nương quai thần của Phật để mà thuyết pháp. Thì quý vị đừng có nghĩ là quai thần của Phật là thần ông Phật Thích Ca, là không phải là ông thầy. Nương quai thần của Phật tức là nương vào ánh sáng tự tâm, là nương vào ánh sáng tâm Phật của mình để mà thuyết pháp. Đó là cái chỗ mà hai cái khác nhau. Còn mình có nhiều người học kinh Đại Thừa đó, họ nghe vậy họ nói là mình phải cái gì cũng Phật hết, Phật là trên hết, là nương theo cái thần lực của Phật thôi chứ mình không có gì hết. Thì như vậy đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp ai nghe? Nếu mà các vị không đủ tự tin để mà thuyết pháp cho chúng đệ tử thì lời pháp đó là không được khiến người ta giác ngộ được. Ví dụ như quý vị thấy có nhiều người mà thuyết pháp mình nghe mình thấy là giống như kiến giải không hả? Nghe giống như mình là người học hiểu nói lại thôi, mình cảm giác cái người đó cũng không có đủ tự tin nữa. Mà có những cái vị mà thuyết pháp quý vị nghe nó đơn giản mà có cái thần là bởi vì các vị có tự tin, các vị đã sống được, cho nên lời pháp ra là nó có cái thần, là gọi là thần lực đó. Thì đây gọi là nương quai thần của Phật để mà thuyết pháp. Mà quai thần đó là phải là Phật tâm của mình. Cho nên vì vậy đó mà các vị có cái chỗ nó mãnh liệt hơn chúng ta nhiều lắm. Ở cái chỗ mà có thể mà giác ngộ giải thoát rồi thì mình sẽ không còn sợ bất cứ một cái năng lực nào hết. Quỷ thần cũng không sợ, đừng nói chi người thế gian. Còn những cái chuyện mà thế gian thì không có thành cái vấn đề. Bởi vì nếu mà mình tu đúng chánh pháp thì mình không có bị lệ thuộc. Còn mà mình tu mà nó dở dở cái bắt đầu là mình bị lệ thuộc. Cho nên chính như vậy đó, cái quan trọng của cái người tu là phải sáng tâm. Khi sáng tâm là các vị sẽ tự mình quý vị làm được, không kể là già trẻ nữ hay nam. Cho nên là có ông bà già đó hỏi Ngài Triệu Châu đó là làm sao cho con được làm thân nam đó. Làm thân nam, Ngài muốn làm thân nam mà nữ mà cứ có gì đâu mà xấu đâu, nữ cũng đẹp vậy mà lúc nào cũng muốn làm thân nam. Cái Ngài Triệu Châu nói bà nguyện cho bà là xuống địa ngục 18 tầng, còn nguyện cho chúng sanh đều làm thân nam tướng trượng phu. Bà nghe vậy bà mới tái mặt, bà nói tại sao mà muốn làm thân nam là phải nguyện mình xuống 8 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục, nguyện cho người ta thành thân tướng trượng phu hết. Ngài phá đi cái tư tưởng là nam nữ đó. Nhưng mà thực sự mà khi mà mình mà quên đi cái ngã rồi đó thì nó không có còn là có còn tướng nam tướng nữ gì cả. Nó chỉ là cái pháp thường thôi. Nên đó là nó vượt ngoài cái sự tướng bên ngoài. Và khi vượt ngoài cái sự tướng bên ngoài, các vị trở thành những thiền sư, gọi là những thiền sư ni. Đó là những thiền sư mà có thể là dương phất tử để mà độ chúng sanh được. Thì cái này mới đúng chánh pháp. Nếu mà quý vị mà làm được cái chuyện này thì mới được tự do tự tại, mà mới có thể phổ độ chúng sanh nó đúng nghĩa. Chứ còn không chỉ là cái dùng cái khéo của mình á, dùng cái khéo, cái tư tưởng của mình để mà làm đó thì nó lại không có đi đến đâu cả. Nó chỉ là nương theo cái vị này vị kia, rồi kết lại đại chúng để mà rồi tạo thành một cái khuôn phép, rồi người sau vào đó cũng là vào cái khuôn phép thôi, chứ thật ra nhìn thì thấy hay nhưng mà thật ra mỗi mỗi thì lại là không tự sáng được. Cho nên là chư tổ hay nói đó là loài có sừng tuy nhiều, chỉ một con lân là đủ, tức là chỉ một người giác ngộ là đủ. Chỉ mà bản thân mình mà giác ngộ là quý vị sẽ làm được hết tất cả những cái việc đó. Cho nên khi mà tâm mình mà nó sáng rồi thì tự nhiên mình có một cái năng lực rất là phi thường. Mà cái phi thường đó thật ra nó cũng chỉ là cái bình thường. Và cái phi thường ở cái chỗ là mình không còn sợ hãi bất cứ cái gì hết, và mình không còn bị áp lực ở môi trường bên ngoài và con người. Và mình ở cái góc độ nào quý vị cũng tỏ được. Quý vị nếu là viên minh châu ở trong góc kẹt thì vẫn sáng như thường, vẫn là quý như thường, không cần phải xuống thành thị. Ở trên núi non xa thẳm mà quý vị sáng được tâm là quý vị vẫn đủ. Phật sự không nhiều không ít, quý vị nhớ cái chuyện đó. Mình cứ tưởng là Phật sự là phải có chùa to Phật lớn, độ đệ tử cho thật là đông, Phật tử rất là nhiều, đây mới gọi là cái Phật sự. Nhưng mà không có phải, Phật sự của chư tổ không nhiều không ít. Quý vị thấy có nhiều vị Bồ Tát mà đã là những vị Bồ Tát lớn thì không thể nào nói là các vị không có năng lực. Mà một đời nhiều khi ra đời Ngài chỉ độ một người thôi. Giống như quý vị thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc Ngài làm thân thị kính đó, Ngài ra đời Ngài cũng chỉ độ được một người, độ được ông chồng với một đứa con vậy thôi. Cho nên sau này quý vị thấy Tượng Quan Âm có một đồng tử đó, cho nên đó, trong cái Tây Du Ký gọi là Hồng Hài Nhi, nhưng mà thật ra là cái tiền thân của Quan Âm Bồ Tát. Một vị Bồ Tát ra đời chỉ độ một người thôi, nó lạ như vậy đó. Nhưng mà Phật sự như vậy vẫn đủ, một người có duyên độ vẫn đủ à, chứ không có cảm giác là thiếu. Chứ còn không á, mình buồn á, mình thấy chùa người ta đông người, cái chùa mình ít người, cái tự nhiên có gì thấy buồn á. Giảng pháp cũng vậy, giảng pháp mà mình quen giảng mà mấy chục người, bữa nào có vài ba người quý vị giảng không được đâu. Mà có nhiều vị giảng sư nói với thầy vậy lắm, tự nhiên vô là họ cảm giác họ chán liền à, tại vì họ còn thấy cái chữ nhiều ít. Chứ còn Đức Phật Ngài thuyết pháp chỉ có vài người, Sơ Tổ Trúc Lâm thuyết pháp chỉ có Ngài Pháp Loa nghe chứ mấy. Cái lúc mà ở nơi rừng trúc đó, hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau mà Ngài vẫn thấy đủ, lạ như vậy. Bởi vì nó không còn có nhiều ít nữa. Còn không thì chúng ta bị cái chuyện nhiều ít. Mà khi mà đủ rồi đó thì ở góc độ nào tự họ sáng lên, được ghi vào trong sách sử. Mà cái đó là chỉ là ngòi bút thôi, nhưng mà bởi vì tâm các vị rất là vững chãi, vững chãi đến cái độ mà các vị đó là không còn cảm giác thiếu thốn gì cả. Ở nơi bất cứ nơi nào mà vẫn tràn ngập ánh sáng, ở bất cứ nơi nào mà vẫn đầy đủ tha lực của các ngài, nó tỏa khắp cả rừng cây núi thẳm, vang dội hết cả một thời. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là khi mà giác ngộ được tâm mình, mà sống tròn được cái tâm, mà nhất là cái tâm mà nó vô tướng, mà quý vị phải nhớ cái câu thật ra mình không có tâm. Mình không có tâm mới, đây mới gọi là cái chân lý. Còn quý vị nói mình còn có bất cứ một thứ tâm nào, đây vẫn là quý vị rơi vào trong cái tình chấp hết. Phải như là mặt trời giữa hư không, tức là không, xung quanh không còn có bất cứ một cái gì, tự mình phải tỏ sáng ra. Mà không cần có cái quan điểm mình là cái thứ gì, mình là trong sáng rộng rang thanh tịnh, không cần những cái quan điểm đó mà tự mình tỏ sáng, thì đây mới gọi là như mặt trời. Thì quý vị thấy mặt trời nó chạy từ đông sang tây, nhưng mà thật ra do trái đất nó quay thì mặt trời vẫn đứng một chỗ à. Mình chúng dân thì thấy nó khác vậy, mà còn mặt trời thì vẫn như nhiên vậy, được cái sức mạnh vậy. Bởi vì không có một cái chỗ nào mà trụ bám hết, không có cái chỗ nào mà gọi là gá được, không có gá nữa. Thì như vậy mới thực sự là không tâm. Khi mình không tâm, mình mới thực sự mình không gá. Quý vị còn có tâm là quý vị gá, lạ như vậy. Cho nên là vô tâm như vậy mới là có thể là hội được cái đạo, mới trong sáng được. Thì đây mới là cái chỗ mà thực sự mà mình giác ngộ. Khi mà quý vị giác ngộ được cái điều này rồi đó, lúc này là tâm của mình đó,
là mới thực sự mình buông được hết tất cả. Mình thấy nó khỏe, thật là khỏe, khỏe một cách mà mình không thể nào mình tưởng tượng được. Mình tràn ngập trong lòng mình nó một cái hạnh phúc nó vô cùng, tức là mình không còn gá bất cứ gì, mình thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng trong sáng. Tức là từ tất cả những cái cảnh duyên, tất cả những cái đối mặt đối tai của quý vị đó là nó nhẹ nhàng. Nhiều khi quý vị đi dạo một vòng thôi là lòng nó thanh thản nhẹ nhàng, bởi vì tâm mình nó không còn gá bất cứ gì hết. Vậy đó mới là cái chỗ thực sự là không còn có chỗ để mà hội, không còn có cái đạo. Phải nói là không biết, nghĩa là không có một cái đối tượng nào để biết hay là không biết, mà tất cả các pháp đều nó tự bày tỏ hết. Thì như vậy mới có thể là giác ngộ giải thoát được. Đó là một cái đoạn mà của ngài Đặng Ẩn Tông. À, có gì nghĩ. Nguyện đem công đức này